Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay chúng ta tiếp tục bước vào loạt bài học về cứu Chúa Giê-xu chúng ta ở trong sách Phúc âm Luca. Chúng ta tiếp tục với bài số 2 mang tựa đề Thuật chuyện lạ lùng, phần 2. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh sách Phúc âm Luca, chương 1, từ câu 1 đến câu 4 để theo dõi và cùng học hỏi lời Chúa với nhau.
Loạt bài của chúng ta hôm nay đó là loạt bài cứu Chúa Giê-xu Christ chúng ta ở trong sách Luca. Tôi mời anh chị em cùng dỡ ra. Hôm nay chúng ta đọc 4 câu đầu của sách Luca. Hỡi Theophile quý nhân, vì có nhiều kẻ dốc lòng chép sử về những sự đã làm nên trong chúng ta, theo như các người chứng kiến từ lúc ban đầu và trở nên người giảng đạo đã truyền lại cho chúng ta. Vậy sau khi đã xét kỹ càng từ đầu mọi sự ấy, tôi cũng tưởng nên theo thứ tự mà biết tỏ ra cho ông, để ông biết những điều mình đã học là chắc chắn. Và Chúa những lời rất là đơn giản ở đây, nhưng xin Chúa mở lòng để chúng con hiểu, để chúng con thấy nối kết với chính mình, và để chúng con làm theo trong sự vâng phục. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Có 4 điều mà chúng ta thấy Luca nói ở đây. Mục đích và phương cách của Phúc âm Luca là giúp cho con dân Chúa biết lẽ thật qua mặc khải. Thứ hai, biết lẽ thật qua xác định, chứng minh trở lại. Thứ ba, biết lẽ thật qua sự nghiên cứu. Rồi thứ tư, biết lẽ thật cách chính xác. Bây giờ trở lại với cái điều mà ông nói, 4 điểm để nói về mục đích và phương cách của Phúc âm Luca. Tôi cũng sẽ không đi sâu vào những vấn đề này để chứng minh, nhưng tôi chỉ muốn để giống như là một cái guồng cột để chúng ta có thể suy nghĩ khi chúng ta học sách Luca đó. Đây là cái cách ông hướng dẫn và đây là cách mà chúng ta cần hiểu. Thứ nhất là vấn đề biết lẽ thật qua mặc khải. Hỡi Theophile quý nhân, vì có nhiều kẻ dốc lòng chép sử về những sự đã làm nên trong chúng ta. Ông dùng hai cái chữ ở đây hay là hai cái phần ở đây mà chúng ta có thể thấy hiểu được. Cái chữ chép sử dịch ra trong tiếng Việt đó, nó cũng hay, bởi vì nó là cái ý định của Luca đang muốn thiết lập ở đây. Ông đang nói là ông đang chép lại một cái sử liệu, và ở trong cái sử liệu này ông đang chỉ ra cái nguồn gốc của dữ kiện mà mình có. Cái tin tức đó, cái nguồn gốc ở đâu? Thì ông đang nói là có nhiều kẻ dốc lòng chép sử, tức là ông nói là tất cả những cái chỗ mà tài liệu đang có, những người chép đó, thì đó là cái chỗ ông đang nghiên cứu và đem dồn trở lại. Trong cái thời gian đó, có rất nhiều người đã biết Chúa, đã kinh nghiệm Chúa, là những người môn đồ của Chúa, nghe Chúa giảng, cho nên những gì mà họ ghi lại hay là những điều họ nhớ lại rất là nhiều. Và ông đang nói là tôi đang chép sử ghi những điều đó lại. Nhưng mà dữ kiện ghi lại đó, nó phải có một cái mục đích ở đằng sau đó, cho nên ông dùng cái chữ là về những sự đã làm nên trong chúng ta. Ông không có nói là những chép sử về đời sống Chúa Giê-xu. Thiệt ra điều đó cũng dễ nói, đúng không? Đây là những dữ kiện đời sống của Chúa Giê-xu. Nhưng mà ông đang muốn nói về một cái chương trình của Đức Chúa Trời được thiết lập, được thành đạt qua tất cả những cái lịch sử đã ghi chép. Tức là như thế này, đức tin của chúng ta đó không có ở trên một cái căn bản cá nhân của mình, mà nó trên dữ kiện và trên lẽ thật. Thứ nhất là nó phải trên dữ kiện, là chuyện xảy ra chứng minh được có thật mới là điều mà chúng ta thiết lập. Nhiều khi chúng ta tới một cái điểm nào đó và chúng ta nói, ồ mình học được nhiều lắm, nghe ai nói đó, học rất nhiều lắm. Nhưng mà nếu mà cái căn bản của cái sự mình học nó không thật, nó không là chuyện thật, xong chuyện xảy ra đó, thì là mình học chuyện tưởng tượng chứ không phải là chuyện thật, đúng không? Ai kể chuyện trời đất nào đó hay là lấy chuyện của Nguyễn Du đi ra nói cho mình nghe rồi cũng ra bài học này bài học kia, mình cũng thấm ý, mình nói học được nhiều, nhưng mà cái đó không có ảnh hưởng gì hết, tại vì nó là chuyện không thật. Ở đây nó là thứ nhất là phải là chuyện thật. Ông nói là tất cả những gì tôi viết đó là sử, và tôi sẽ chứng minh ông đó là chuyện thật. Thứ hai đó, những cái dữ kiện đó nó phải được giải thích ở trong lẽ thật của Chúa. Là ở chỗ biết bao nhiêu người bị đóng đinh trên thập tự giá. dưới thời của La Mã, đúng không? Biết bao nhiêu người, cả chục, cả ngàn. Tại sao cái hôm đó trên đồi Golgotha cũng một người nữa bị đóng đinh, mà chúng ta coi đó là cái dữ kiện lớn hơn hết từ trước tới giờ, thay đổi tất cả mọi sự. Cũng một người nữa bị đóng đinh. Lẽ thật, sự mặc khải vì cả Kinh Thánh chỉ ra, bày tỏ ra là sẽ có một người bị đóng đinh, sẽ có Chúa của thiên đàng sẽ bị đóng đinh, vì chỉ cho chúng ta điều đó, và những dữ kiện chứng minh, giải thích, bày tỏ rõ ràng là ngày đó Đức Chúa Trời trong Chúa Jesus Christ đóng đinh trên thập tự giá. Đó là lẽ thật bày tỏ ra. Cho nên ở đây ông muốn nói là cái lẽ đạo mà chép sử những sự đã làm nên, những sự mà Chúa đã nói và Chúa đã thành đạt, nó là cái căn bản của đức tin. Tôi tưởng điều đó hết sức là quan trọng, dù nó hơi mông lung một chút xíu, tại vì hội thánh bây giờ đó, nhất là chúng ta ra ngồi nghe giảng đó, nó không có cần thiết ở trên lẽ thật nữa. Cứ ra nói một vài điều học học, một vài cái điểm gì tốt mà nó giúp đỡ được gia đình, nó giúp đỡ được đối diện với vấn đề, nó làm này kia, là mình có thể nói hôm nay tôi học được gì. Cho tới khi mà lẽ đạo đó trên được thiết lập trên căn bản của dữ kiện và qua sự mặc khải của Đức Chúa Trời, điều đó nó không có ảnh hưởng lâu dài trên chúng ta. Cho nên cẩn thận khi chúng ta hướng dẫn các lớp của mình, như các group của mình, ngồi lại bàn chuyện này kia đó, mà nếu không có trên dữ kiện của Chúa và không trên lẽ thật của Chúa, cho tới khi chúng ta cũng nói ở đây, dốc lòng chép sử về những việc làm nên trong chúng ta. Thứ hai là vấn đề này phải được xác định, tức là vấn đề này phải được chứng minh. Ông nói điều này theo như các người chứng kiến từ lúc ban đầu và trở nên người giảng đã truyền lại cho chúng ta. Đây là điều quan trọng thứ nhất á, là Luca nói rằng cái vấn đề tôi trình bày ở đây đó không phải là chuyện mới. Đây là những dữ kiện, những truyền thống, những lẽ đạo đã được thiết lập từ lúc ban đầu của những người chứng kiến và những người giảng đạo. Chút xíu chúng ta sẽ tới hai chữ đó, nhưng mà ông nói là vấn đề của tôi là tôi không có viết điều gì mới hết. Tôi viết thiết lập những lẽ đạo đã được Chúa ban cho. Tôi muốn ngừng ở đó để cho chúng ta thấy rằng là hoàn toàn khác với một cái khuynh hướng rất lớn ở trong hội thánh bây giờ xung quanh đó, rằng có nhiều lẽ đạo mới lắm. Có người thì nói Chúa mới phán cho tôi hồi sáng này, lái xe tới đó, Chúa phán cho tôi cái ý này. Có người có nói là tôi đang đánh răng thấy Chúa Giêsu hiện ra, và tôi nói Chúa Giêsu hiện ra mà anh còn đứng đánh răng thì anh hay thiệt á. Chúa Giêsu hiện ra và anh té ngã, anh chết tươi chứ. Đứng đó anh đánh răng rồi hỏi Chúa nói gì Chúa, Chúa nói gì Chúa. Mà vậy đó mà tín đồ thì nghe tới rồi vỗ tay rồi tung hô. Cái đó nó có nằm ở trong cái lẽ đạo truyền lại cho chúng ta từ lúc ban đầu đã được chứng kiến, đã được thiết lập hay không. Còn không, nó là sự tưởng tượng. Và biết bao nhiêu người tưởng tượng điều đó mà không hề chứng minh được cái chỗ nào, chỉ là cái ý của mình và dân chúng nghe theo một cách hăm hở. Vì sao? Mình không có cái căn bản. Ở đây ông nói là tôi thiết lập một điều đã được ban cho từ lúc ban đầu, và ông nói là từ lúc ban đầu đó điều đó được chứng minh bởi những người chứng kiến và trở nên người giảng. Chứng kiến thì chúng ta dễ hiểu, đúng không? Những người chứng kiến là những người có mặt đó, nhân chứng, những người có thể chứng minh được. Cái chữ chứng kiến này quan trọng. Anh chị em biết tại sao chúng ta chứng minh điều gì là thật không? Làm sao để chúng ta chứng minh một điều là thật? Có hai cách. Một cách đó là thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm đó, mình lấy chẳng hạn như để mà làm nước đó, thì mình lấy hai phần của hydrogen, mình lấy một phần của oxygen ở 20 độ C, cộng lại thì nó sẽ ra nước. Cộng lại lần nữa ra nước, làm triệu lần nó cũng ra nước. Cho nên mình kết luận rằng ở trong hai phần của hydrogen, oxygen ở 20 độ C nó sẽ ra nước. We establish fact. Nhưng mà hai tuần trước tôi chạy đụng xe đó, thì làm sao tôi chứng minh là ai có lỗi, ai không có lỗi, có cái sự đụng xe hay không nữa? Tôi chứng minh bằng cách nào? Nhân chứng. Tôi chứng minh phải gọi nhân chứng có mặt làm sao, mà những nhân chứng đó ở trong tòa án của mình, cái luật định là sao? Nguyên cả hệ thống chứng minh của chúng ta đều là qua eyewitness. Tức là ông nói như thế này đó, là cái công việc mà tôi làm đó, điều này chứng minh trong một cái hệ thống legal system mà tôi có thể thiết lập để chứng minh điều tôi nói là thật. Nhưng mà ông dùng thêm một chữ rất là hay. Tôi muốn thấy là những người chứng kiến từ lúc ban đầu và trở nên người giảng đạo. Tiếng Việt dịch cái chỗ này hay đó là trở nên người giảng đạo, tại vì họ capture được cái câu mà Luca viết. Ông không có viết có hai loại người là người chứng kiến và người giảng đạo. Ông có nói như vậy. Ông nói những người chứng kiến là những người trở thành người giảng đạo. Tức là cái câu như thế này là những người chứng kiến đó, họ không phải là chỉ tham dự vào trong đó và tới kể chuyện là hôm đó tôi thấy cái này, Tôi biết Chúa Giêsu đã giảng, đã nói điều này. Ông nói là khi mà chúng ta chứng kiến về Chúa Giêsu, chứng kiến về đạo của Chúa Giêsu thì có một cái sự thay đổi rõ ràng trong đời sống của người đó. Người đó sẽ trở nên cái người rao giảng cái dữ kiện mà mình chứng kiến. Tức là khi tới với lẽ thật của Chúa đó, thì mình không có nói cách bàng quang với dữ kiện mà thôi. Nhưng mà khi nó trở thành cái chuyện của mình á, người chứng kiến cá nhân á, nó sẽ biến đổi mình, nó sẽ biến hóa mình trở nên cái người giảng rao truyền, cái người mà sống chết với lại cái lẽ thật này. Ông nói là đây là cái chuyện tôi thiết lập, là những người đã biết và những người biết đó họ sống chết với cái điều họ biết, cho nên tôi chứng minh rất rõ ràng. Một điều nữa tôi muốn áp dụng ngay đó là rất nhiều người trong chúng ta trong hội thánh biết thôi chứ không sống chết. Biết thôi, nhiều khi cũng không biết nữa, thành ra chả sống chết gì được. Nhưng mà có những người biết nhưng mà không dính líu gì sống của mình. Ở đây ông nói là khi chúng ta biết lẽ thật trở thành cái phần của mình á, mình trở nên hầu việc cái lẽ thật đó, mình sống chết cho lẽ thật đó, nó chủ động mình. Đúng không? Chúng ta vào đây học Kinh Thánh á, và như học sách Luca này đó, sau khi chúng ta học sách Luca hay là đông trong cái tiến trình học Luca này, càng biết về Chúa hơn và nó trở thành cái phần của mình trong sự liên hệ đó, nó sẽ biến đổi mình, trở nên cái người sống vâng phục ở dưới cái sự hiểu biết đó, cái người trở nên người giảng đạo. Cái chữ giảng đạo này tiếng Việt thì mình nói là người đi ra giảng, nhưng mà thực ra là cái người hầu việc, cái người hầu việc cái lẽ thật, cái là trở thành cái người hầu việc cái lẽ đạo mà mình đã học hỏi. Tôi hỏi điều đó là anh chị em có thấy mình đang hầu việc lẽ đạo của Chúa không, hay là nghe để rồi nghe rồi có nhiều khi chỉ về áp dụng cho mình, cái nào áp dụng mà thấy hay thì giữ, cái nào không có thì bỏ, mà mình không có trở thành cái người mà lời của Chúa chủ động, trở thành cái người hầu việc lời của Chúa. Luca nói đây là chuyện quan trọng, tôi chứng minh trong hệ thống của tòa án chứng minh, nhưng mà tôi chứng minh ra từ những cái người sống chết với cái điều mà họ đã, và đây là điều đã truyền lại, đây là điều thiết lập từ lúc ban đầu cho tới bây giờ. Đạo của Chúa không có thay đổi, đạo của Chúa không có thay đổi, lời Kinh Thánh không thay đổi, đã thiết lập từ lúc ban đầu. Giuđa nói rằng ban cho một lần đủ cả, và chúng ta thiết lập trong lẽ đạo đó để mà sống. Tại sao phải nói điều này? Anh chị em dỡ ra Hebrew đoạn số 2. Hebrew đoạn số 2 nối kết cho chúng ta một điều hết sức là quan trọng. Vậy nên chúng ta phải càng giữ vững lấy điều mình đã nghe, e kẻo bị trôi giạt chăng. Vì nếu lời thiên sứ rao truyền đã vững chắc và sự trái phép nghịch mạng đã được báo ứng xứng đáng rồi, mà nếu chúng ta còn trễ nải sự cứu rỗi lớn dường ấy thì làm sao tránh cho khỏi được. Rồi coi đây, là sự cứu rỗi Chúa đã truyền ra trước hết, rồi có những kẻ nghe chứng nghiệm nó cho chúng ta. Đức Chúa Trời cũng dùng những dấu kỳ phép lạ và đủ thứ phép màu, lại dùng sự ban cho của Thánh Linh mà Ngài đã theo ý muốn mình phát ra để làm chứng với các kẻ đó. Anh chị em nghe cái câu đó không? Nghĩa là đây là điều mà Chúa nói, là những điều Chúa ban cho những người chứng kiến và trở nên người giảng đạo, những người thiết lập cái dữ kiện này đó. Thì làm sao? Đây là điều mà Chúa chứng nghiệm qua, dùng những dấu kỳ phép lạ đủ thứ phép màu ban cho của Đức Thánh Linh để làm gì? Để làm chứng với các kẻ đó. Chúa sẽ làm chứng qua những điều này. Là những điều gì? Là Chúa truyền ra trước hết, rồi có những kẻ nghe chứng nghiệm nó cho chúng ta. Tức là những lời này ban cho đó là những lời lẽ thật ban cho chúng ta đã được chứng nghiệm. Đây là cách Chúa nói với dân sự Chúa. Chúa không có nói với mình trong giữa ban đêm hiện ra rồi nói trong đó mình. Chúa sẽ nói qua lời Chúa, qua dữ kiện, qua chứng minh như vậy. Rồi sao? Mà nếu chúng ta không nghe rõ ràng, chúng ta phải càng giữ vững lấy điều mình đã nghe, kẻo bị trôi giạt chăng. Nếu mà không á, thì chúng ta làm thế nào tránh khỏi được khi trễ nải với sự cứu rỗi dường ấy. Nghĩa là khi chúng ta đến với lời sách của Luca, ông nói đây là lời của Đức Chúa Trời. Đây là điều tôi chứng minh, Đức Chúa Trời qua Thánh Linh dùng lời này để nói với chuyện dân sự Chúa, và mình đọc và mình trễ nải. Thì Hebrew nói rằng làm cách nào để mà thoát được. Cho nên đây là điều hết sức là quan trọng khi thiết lập dữ kiện, khi thiết lập lẽ thật, nó có một cái thẩm quyền trên chúng ta. Và khi chúng ta học lời Chúa trên cái căn bản đó, nó phải nắm lấy chúng ta và cẩn trọng khi chúng ta nghe. Phần số 3, biết lẽ thật qua sự nghiên cứu. Câu số 3, vậy sau khi đã xét kỹ càng từ đầu mọi sự ấy, tôi tưởng cũng nên theo thứ tự mà viết tỏ ra cho ông. Tôi chỉ đơn giản ở phía trên thì ông nói đây là những điều mà ông đã xem xét kỹ càng từ đầu mọi sự. Luca nói rằng điều mà ông ghi lại đó là những điều ông thiết lập rõ ràng, có một cái hệ thống đã chứng minh, và ông nói rằng ông đã đi tới cái nguồn cội của những cái dữ kiện này. Và chúng ta có thể tưởng tượng do là không có nói được ở đây, không có chép ra ở đây trong thời gian ông ở tại xứ Palestine chẳng hạn. Có lẽ là khi ông viết phần kinh thánh về Chúa Giáng sinh, ông tới Bethlehem, lên Nazareth, interview bà Mary. Ông hỏi bà Mary hồi mà thiên sứ tới thì kể lại, tức là hỏi nhân chứng, phải không? Gặp gỡ những điều đó. Lúc mà Phaolô ở trong Caesarea 2 năm đó, Luca là cùng đồng bạn với lại ông Mark, là hai người cùng một team. Và rõ ràng là Mark là người chép lại sách Tin Lành Mark và cũng là học trò của Phêrô, cho nên ông có sự nối kết với Phêrô trong cùng thời với lại Matthew. Nghĩa là trong nguyên cái chỗ đó, ông có một cái tiến trình và ông nói rằng tôi đi cái tiến trình đó xem xét kỹ càng, chứng minh rõ ràng từ đầu mọi sự. Và ông nói là tôi viết theo thứ tự mà viết rõ ra cho ông. Thứ tự ở đây tức là giúp cho chúng ta hiểu rằng khi chúng ta muốn biết đời sống của Giê-xu như thế nào đó, thì sách Luca là cái sách rõ ràng hơn hết liệt kê cái thứ tự đời sống Chúa Giê-xu. Sách Ma-thi-ơ viết theo chủ đề, sách Giăng cũng vậy, viết theo hệ thống của thần học. Sách Mác kể ra những cái dữ kiện không cần nhất theo thứ tự gì, nhưng mà để trình bày Chúa Giê-xu. Luca nói tôi viết theo thứ tự. Cho nên khi chúng ta muốn học về đời sống Chúa Giê-xu, Luca giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn hết. Nhưng mà điểm như tôi nói đó, thiết lập những điểm này để cho chúng ta biết rằng phương cách học kinh thánh, phương cách đến với lời Chúa, nó đòi hỏi những chuyện này. Nó đòi hỏi cái gì? Xem xét kỹ càng từ đầu mọi sự ấy. Lâu lâu tôi nghe mình nói là học kinh thánh chán, kinh thánh làm gì học hoài. Mà mình nói như vậy vô để nói cái gì cho nó hay hay, nói gì cho nó thích hợp, nói gì áp dụng được. Anh chị em cẩn thận mấy điều đó. Thích hợp áp dụng đủ thứ mọi chỗ. Phải không? Kinh thánh nói có nhiều người cũng làm cho đỡ ngứa tai đó, đủ thứ thầy để dạy chuyện đó. Nhưng mà cái vấn đề của chúng ta để biết lẽ thật, học lời Chúa là sao? Xem xét kỹ càng từ đầu mọi sự. Phải đến học từ từ, từ dữ kiện thiết lập một. Có những lúc anh chị em sẽ gọi là chán ngấy, có chỗ nào khác hơn là Luca để học hay không. Nhưng mà mình sẽ đi con đường đó. Vì sao? Vì đây là cái chỗ xem xét kỹ càng dẫn tới lẽ thật của Chúa. Ở trong sách Luca đó, tất cả các sách Tin Lành nó chép ra 35 các phép lạ khác nhau. Trong đó 20 phép lạ chỉ chép trong sách Luca thôi. Nếu mà anh chị em không đọc sách Luca đó, không có mình cứ đọc chỗ này chỗ kia mà không theo cái tiến trình đó, sẽ không biết cái dữ kiện này. Có 50 thí dụ và ẩn dụ của Chúa dạy. Như tôi nói là có 50 ẩn dụ thí dụ của Chúa, 19 điều trong đó chỉ có chép trong sách Luca. Nghĩa là nếu mình bỏ qua những cái phần này đó, mình sẽ không thấy học hết tất cả những điều mà Chúa mặc khải, cho nên rất là quan trọng trong vấn đề này. Cho nên chúng ta thấy học qua mặc khải, học để chứng minh xác định, học qua sự nghiên cứu, và cuối cùng ông nói trong câu số 4, để ông biết những điều mình học là chắc chắn. Biết những điều mình học là chắc chắn, là rõ ràng, chính xác. Tôi sẽ không đi chi tiết đó, chỉ ra vài câu kinh thánh để chúng ta thấy xin dở ra ở trong đoạn số 2 của sách Luca. Ông viết như là một sử gia, và như chúng ta nói là khi mình viết tổng quát mập mờ đó thì không ai nói gì mình được. Nhưng khi mình thiết lập cái dữ kiện đó là mọi người có thể gọi là chứng minh, có thể check mình ra, phải không? Và đó là điều mà Luca muốn, cho nên chẳng hạn như trợ chỉ về sự sanh ra của Chúa Giê-xu, viết rằng lúc ấy Caesar Augusta ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. Rất dễ để một người có thể hỏi rằng có ra chiếu chỉ không? Trở lại lịch sử chứng minh có ra chiếu chỉ, phải không? Việc lập sổ dân này là trước hết và nhằm khi Quirinium làm quan tổng trấn xứ Syri. Có không? Mình tới thời gian đó, cái vấn đề là việc lập sổ dân này là trước hết, tiếng Việt mình dịch như vậy. Đây là cái việc lập sổ dân thứ nhất, tại vì có một sự lập sổ dân thứ hai. Sự lập sổ dân thứ hai vào năm 6 AD đó, thì lúc đó Quirinium không phải là quan tổng trấn xứ Syri. Chỉ có lúc cái đầu tiên mà thôi. Cho nên ông nói rất là rõ ràng, lập sổ dân mà lúc đầu tiên đó, cái lúc mà Quirinium làm đó, thời gian mình nói chứ không phải cái thời gian sau, tại vì sau đó tới năm 6 AD. Xin dở ra một trang nữa ở trong đoạn số 3. Và mình rất ngạc nhiên tại sao Chúa Thánh Linh đòi hỏi Luca phải nghiên cứu và viết rõ ràng như thế này để làm gì? Để giúp cho thiết lập cái vấn đề chính xác của lời Chúa. Đoạn số 3, năm thứ 15 đời Caesar Tiberius, khi Pontius Philip làm quan tổng đốc xứ Giu-đê, Herod làm vua chư hầu tại xứ Galilee, Philip em vua ấy làm vua chư hầu xứ Iture và tỉnh Taconit, Lysania làm vua chư hầu xứ Abelen, Anna Caiphe làm thầy cả thượng phẩm, thì có lời Đức Chúa Trời truyền cho dân. Ông chỉ nói đại là có lời Đức Chúa Trời truyền cho dân thì đủ rồi, nhưng mà ông phải thiết lập cái móc nối như thế này. William Ramsey là một người học giả rất là nổi tiếng. Nếu mà chúng ta biết một vị học giả nổi tiếng về khảo cổ, và ông nghiên cứu những cái dữ kiện ở trong Asia Minor, trong vấn đề Tiểu Á. Ông là người không tin Chúa lúc bắt đầu. Và ông muốn đi ra để chứng minh rằng Kinh Thánh chỉ là một cái hệ thống tôn giáo nói ra để giúp cho con người mà thôi, chứ còn không có chính xác gì hết. Ông tin Chúa vì Luca đoạn 3 câu 1 cho tới câu 3. Tại vì cái câu này, Lysania làm vua chư hầu xứ Abelan. Ở trong tất cả những cái điều mà ông đã đào tới đó, chỉ có 3 chỗ để nói cái câu này. Và rất là khó tìm. Cho nên ông nói là nếu Luca đó mà viết như vậy đó, tức là đã đào sớ dữ lắm, phải có mặt ở đó, phải nghiên cứu dữ lắm, thì mới có thể nói được cái câu rất là đơn giản, Lysania làm vua chư hầu xứ Abelan. Thì không ai care về chuyện này, cái đó nhỏ xíu ở bên kia, ai mà quan tâm tới. Nhưng mà Luca viết điều đó ra. Và ông nói là nếu mà tôi tin được cái câu này đó, nếu tôi tin được cái câu năm thứ 15 đời Caesar Peter Pontius Philip làm quan tổng đốc, Herod làm vua chư hầu, mà tôi tin được cái câu đó đó, thì tôi tin được sách Luca. Và khi tôi tin được sách Luca và sách Luca nói về Chúa Giêsu thì tôi tin Chúa Giêsu. Cho nên từ cái câu gọi là không ra, không có dính vô đâu á, ông tin Chúa. Và chúng ta phải hiểu rằng cái lẽ đạo của Chúa, như tôi nói, chứng minh rõ ràng, thiết lập rõ ràng, trên lẽ thật rõ ràng, nó có cái quyền năng. Cho nên chúng ta đừng đi quá nhanh, đừng chạy quá sớm để mà quên rằng khi Chúa ghi những cái câu như thế này là cái chỗ Chúa muốn mình hiểu, Chúa muốn mình biết. Có lẽ với chúng ta đọc thì không có thiết lập như vậy, nhưng mà nó giúp cho cái đầu óc của mình, nó giúp cho cái tim của mình, nó giúp cho cái chỗ là I believe the word. Tôi tin lời Chúa, tôi tin những cái chuyện phân tích lời Chúa, tôi phải cẩn thận nói đâu, nói có sách mách, có chứng rõ ràng đó, thì nơi đó nó mới đem lại cái sự thay đổi lòng cho chúng ta. Cho nên khi Luca viết những điều này rất là đơn giản, biết là thật qua mặc khải, biết là thật qua xác định, biết là thật qua sự nghiên cứu và biết cho cách chính xác. Anh chị em, đó là cái chỗ mà chúng ta đến với lời Chúa. Và đó là cái chỗ mà chúng ta cẩn trọng, vì trong, tôi nói là cái cơn gió đào lạc nó thổi trên đất này rất nhiều. Con cái mình bị đánh ngã ngửa khi mình nói, nó đi chỗ này, nó học cái này, nó chạy chỗ kia, nó ngồi vô. Mình hỏi nó là học cái gì, học với ai, ai dạy cái gì. Tại vì chưa chắc là dạy mặc khải, chưa chắc là dạy xác định, dạy nghiên cứu, dạy chính xác. Mà không có cái đó thì đức tin chúng ta mông lung, đức tin của chúng ta gọi là tùy mình. Bây giờ cái khuynh hướng ngoài đó là sao? Không có lẽ thật tối hậu, lẽ thật là ở trong lòng các anh em. Học cái gì đó mà áp dụng được, đó là lẽ thật. Lẽ thật là được thiết lập. Chúng ta đứng chỗ đó, chúng ta sống, chúng ta đứng ngoài, chúng ta chết.
Dẫn dắt chúng con thái an trọn đời, Ngài luôn bên chăm dắt cuộc sống, tình yêu Chúa vẫn giữ con ở trong an lành, quyền năng Cha sẽ giữ dắt đời sống con.
Nguyện Ngài chúc phước dẫn lối chúng con đến tuyệt vời, kia vinh quang Cha chiếu muôn lối, từ nay sẽ đắng thắng luôn với Giêsu từng bước, cùng nhau đi khắp nơi rao truyền phúc âm.
Ta đi, đừng lo toan chi, Cha luôn luôn đưa bước. Nơi nắng cháy Chúa thiên tây mới, soi thiên cho tôi này. Ngài là ánh sáng cho ta ngày đêm, sáng sáng đến nơi vinh quang của Ngài. Hãy mừng vui, đừng lo toan.
dắt chúng con thái an trọn đời. Ngài luôn bên chăn dắt cuộc sống, tình yêu Chúa vẫn giữ con ở trong an lành, quyền năng Cha sẽ dư dật đời sống con.
Nguyện Ngài chúc phước dẫn lối chúng con đến nơi tuyệt vời, kìa vinh quang Cha chiếu muôn lối. Từ nay sẽ đắng thắng luôn với Giê-xu từng bước, cùng nhau đi khắp nơi giao truyền phúc âm.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.